là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư, mùng 4 tháng 3 năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc trấn an các công ty công nghệ cao đang lo ngại về luật chống khủng bố. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Đàm phán Mỹ và Iran kết thúc đạt vài tiến bộ. Nổ mỏ ở đông Ukraine, hàng chục người mất tích. Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 10%.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về chuyến thăm Pakistan của Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới do Trà My vừa cập nhật.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kết thúc 3 ngày thảo luận về hạt nhân tại Thụy Sĩ hôm nay. Một số giới chức từ cả đôi bên Mỹ và Iran cho biết có đạt được tiến bộ. Một giới chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay là các cuộc thảo luận sâu rộng đã mang lại một số tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức để đạt được một khung thỏa thuận với thời hạn chót đề nghị là cuối tháng này. Các buổi họp này diễn ra trùng với thời gian bài diễn văn ngày hôm qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã nhấn mạnh với Quốc hội Hoa Kỳ, ông tin là một thỏa thuận hạt nhân cho Iran sẽ là một điều nguy hại. Khi được hỏi liệu bài diễn văn của ông Netanyahu có khiến cho bên hành pháp Hoa Kỳ khó khăn hơn trong việc đả thông với bên lập pháp bất kỳ thỏa thuận nào với Iran hay không, giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ nói, thách thức về một thỏa thuận được thế giới công nhận là một thách thức mà chúng tôi đã có ngay từ buổi đầu. Các cường quốc đang tìm kiếm một thỏa thuận có thể giới hạn mức độ làm giàu uranium của Iran, một phần trong kế hoạch ngăn không cho Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Iran tìm cách đạt được một thỏa thuận để có thể giảm bớt các chế tài từ quốc tế. Iran và 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Đức, tức là nhóm P5 cộng 1, đang cùng làm việc để đạt được một thỏa thuận khung trước thời hạn chót tự đề ra là cuối tháng 3 này, với hy vọng đạt được một thỏa thuận chung cuộc vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Giới chức trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, trong ngày tới, Mỹ sẽ lược qua cho phía Israel biết tình hình và Tổng thống Barack Obama cuối tháng này sẽ đánh giá xem là có đáng tiếp tục các cuộc thảo luận với Iran hay không. Nguồn tin này cũng cho biết thêm là các thành viên P5 cộng 1 đa phần nhất trí về những điểm phải đạt được để đàm phán tiếp. Theo tin tức từ truyền thông nhà nước Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed Akram ngày hôm nay tuyên bố là Iran chỉ sẽ chấp nhận một thỏa thuận theo cách thức một bước đơn giản. Bà nói, tất cả các chi tiết đều phải rõ ràng và không chứa đựng những nội dung mơ hồ. Theo dự kiến, Ngoại trưởng John Kerry sẽ rời Thụy Sĩ đi Ả Rập Xê Út. Tại đây, ông sẽ bàn về diễn tiến hạt nhân của Iran và các vấn đề khác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Hàng chục công nhân mỏ mất tích có thể đã thiệt mạng sau vụ nổ hôm nay tại một mỏ than ở khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền đông Ukraine. Giới hữu trách của phe nổi dậy tại cứ địa ly khai Donetsk cho hay vụ nổ không phải do đạn pháo thường xuyên dội tại khu vực. Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại mỏ than Zasako ở Donetsk. Một số thợ mỏ bị thương cho biết là họ nhìn thấy 5 thi thể được đưa ra từ mỏ. Thoạt đầu, một số giới chức ở Kiev nói là có ít nhất 33 người thiệt mạng, nhưng sau đó họ loan báo, con số này không thể được kiểm chứng. Giới hữu trách địa phương cho hay, lúc xảy ra vụ nổ, có hơn 200 thợ mỏ đang làm việc bên trong. Chưa rõ nguyên nhân gây nổ. Một thông tín viên của đài VOA tại hiện trường hỏi thăm thân nhân của các thợ mỏ. Những người này cho biết là họ chưa nghe tin tức gì về những người thân của họ làm việc trong mỏ. Một thợ mỏ cho đài VOA biết là ông cùng với 7 người khác đã thoát thân khi vụ nổ xảy ra vì họ không ở sâu bên dưới lòng mỏ. Hãng thông tấn Donetsk ủng hộ phe ly khai, dẫn lời các giới chức cho biết là vụ nổ dường như là do gas và không khí trộn lẫn vào nhau. Miền đông Ukraine là nơi xảy ra giao tranh gần một năm nay giữa các phần tử nổi dậy nói tiếng Nga và chính phủ Kiev. Hơn 6.000 người đã thiệt mạng vì bạo động tại đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay thừa nhận rằng vụ sát hại lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov có động cơ chính trị, trong khi Moscow loan báo là đã xác định được các nghi can trong vụ án. Tổng thống Putin nói trước một cuộc họp với Bộ Nội vụ được ghi hình rằng nước Nga nên tránh ra khỏi các vụ tội phạm gây chú ý. Ông Putin nói, chúng ta rốt cuộc phải đưa Nga thoát ra khỏi tình trạng ô nhục và thảm họa của những gì mà chúng ta chứng kiến và trải qua trong thời gian gần đây. Ý tôi muốn nói tới vụ sát hại táo bạo, giết chết ông Boris Nemtsov ngay tại trung tâm của thủ đô. Tuần trước, ông Nemtsov, 55 tuổi, người thẳng thắn chỉ trích Moscow, bị bắn sau lưng 4 lần tại địa điểm cách điện Kremlin chỉ vài bước chân. Giám đốc cơ quan an ninh chính của Nga ngày hôm nay loan báo là các nghi can trong vụ án đã được xác định, theo nguồn tin từ Interfax. Trưởng cơ quan an ninh liên bang Nga, ông Alexander Borisov nói là luôn luôn có những kẻ tình nghi và các cuộc điều tra đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết nào khác.
Tang lễ của ông Boris Nemtsov được cử hành tại Moscow. Lãnh tụ đối lập này đã bị ám sát chiều tối thứ Sáu ở cách điện Kremlin chỉ có vài mét. Ông Nemtsov gia nhập danh sách mỗi lúc một dài thêm của những người cực lực chỉ trích nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và dư luận cho là họ bị sát hại vì sự chỉ trích đó. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Scharf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Hàng người đến viếng lãnh tụ đối lập Nemtsov xếp hàng dài quanh dãy phố. Các quan khách nước ngoài và những nhân vật nổi tiếng của Nga cũng có mặt trong đám đông ở trung tâm cộng đồng Sakharov. Cựu thủ tướng Mikhail Kasyanov ca ngợi ông Nemtsov đã can đảm lớn tiếng chống lại Tổng thống Vladimir Putin.
Anh Boris không chấp nhận được những gì đang diễn ra ở nước Nga. Và anh không muốn nhìn thấy chính phủ hiện nay trên thực tế là phá hoại hiến pháp nước Nga và tước đoạt quyền của người dân nước Nga. Anh Boris và tôi đã tranh đấu để chống lại điều đó.
Nhưng với những vụ ám sát bị cáo buộc là mang động cơ chính trị trong quá khứ, ít người tin là kẻ chủ mưu của những vụ ám sát đó được tìm thấy. Những kẻ đứng sau vụ ám sát nhà báo Anna Politkovskaya năm 2006, một người chỉ trích Tổng thống Putin, chẳng bao giờ lộ diện. Ông Sergei Sokolov là chủ nhiệm của nhật báo phóng sự điều tra Novaya Gazeta, nơi ký giả Politkovskaya làm việc khi còn sống. Ông cho biết 5 phóng viên và một luật sư thuộc tòa soạn của ông đã bị sát hại kể từ khi ông Putin lên cầm quyền.
Nói chung thì thái độ bất dung chấp đối với bất cứ ai chỉ trích chế độ hiện nay, đối với bất cứ cá nhân độc lập nào chỉ trích chế độ, đã gia tăng vượt bậc và lên đến mức cao nhất. Ngày nay không một ai biết chắc về sự an toàn của mình.
Những người ủng hộ ông Nemtsov cho rằng bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin đã tạo ra một bầu không khí chính trị đầy dẫy những âm mưu đen tối, tràn ngập những sự kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, kích động sự thù hận đối với phương Tây cũng như đối với bất cứ ai chống lại ông Putin. Ông Sokolov nói rằng chánh thanh tra của Nga đã dọa sẽ sát hại ông vào năm 2012, một cáo buộc mà giới chức thanh tra này đã phủ nhận. Ông Sokolov nói rằng nhiều ký giả đã bị đánh đập một cách dã man vì dám thách thức chính quyền. Nhưng ông vẫn bày tỏ tin tưởng là sự thật đằng sau vụ ông Nemtsov có thể sẽ được tìm thấy.
Nếu vụ án nằm trong tay các nhà điều tra mà vai trò của họ là điều tra, chứ không phải là giả đò điều tra, thì có khả năng là chúng ta sẽ biết được ai đã thực hiện vụ ám sát này trong một vụ xét xử trước tòa án. Còn nói về sự chỉ đạo thì điều đó sẽ tùy thuộc vấn đề người chỉ đạo là ai.
Nhiều người tin rằng ông Nemtsov cũng giống như các lãnh tụ đối lập khác đã bị tình báo Nga theo dõi, nhưng đã bị bắn tại nơi chỉ cách Điện Kremlin có vài mét, một trong những nơi được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất ở Nga. Người phát ngôn của Ủy ban Điều tra của Nga, ông Vladimir Malkin, nói rằng cơ quan của ông sẽ vận dụng mọi khả năng để phá án.
Cuộc điều tra đang được xúc tiến để lần theo mọi hướng tìm kiếm trong vụ này. Các nhân chứng được thẩm vấn, video từ các máy thu hình an ninh được xem xét và một số vật chứng đã được thu giữ.
Trong lúc ông Nemtsov được đưa đi mai táng, những người ủng hộ hô to, nước Nga sẽ tự do. Họ nói rằng ông Boris Nemtsov đã chiến đấu và hy sinh cho niềm tin đó.
Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi lực lượng Iraq và các tay súng thân chính phủ bảo vệ thường dân trong lúc đẩy mạnh chiến dịch hành quân chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo để tái chiếm thành phố chiến lược Tikrit. Human Rights Watch cho hay họ đã thu thập tài liệu ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm của các lực lượng này sau khi họ chiếm lại được các thành phố khác ở Iraq và nhấn mạnh là các bên cần phải bảo đảm thường dân có thể rời khỏi các vùng tác chiến. Trong một thông cáo, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông và Bắc Phi của Human Rights Watch, ông Joe Stock, nhấn mạnh các bên tham chiến trên khắp đất nước Iraq cần phải bảo vệ thường dân bị mắc kẹt trong giao tranh và không để xảy ra tình trạng hôi của hay giết chóc, trả thù. Chính phủ Iraq chiến đấu trong cuộc chiến tranh này như thế nào sẽ có tác động quan trọng đối với tương lai của đất nước sau này, Human Rights Watch khuyến cáo. Liên minh Iraq mở cuộc hành quân tối hôm Chủ nhật với chừng 30.000 tay súng trong chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay nhằm lấy lại quyền kiểm soát vùng đất mà chính phủ đã để lọt vào tay các phần tử chủ chiến hồi năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Bất đồng về khu công nghiệp từng bùng ra biểu tình bài Trung Quốc. Thanh tra Chính phủ Việt Nam vừa mới có một số kết luận liên quan tới khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh, trong đó cho rằng việc cấp phép đầu tư thời hạn 70 năm cho công ty thép Formosa của Đài Loan chưa được chính phủ chấp thuận. Theo báo chí trong nước, cơ quan thanh tra cho rằng điều đó vi phạm luật đầu tư và đã kiến nghị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân liên quan. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu xem xét các vấn đề liên quan tới việc cấp phép đầu tư cho dự án Formosa, nhất là về khía cạnh an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện tỉnh Hà Tĩnh đã lên tiếng phản bác kết luận này. Ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh này, nói với VOA Việt ngữ.
Thanh tra Chính phủ thì họ nói là chưa xin ý kiến của Thủ tướng. Theo điều 52, dự án hoạt động kể phải trên 50 năm đó, thì chính phủ nó nói những lý do đó. Nhưng mà thực ra thì Hà Tĩnh đã một lý húng từ Hà Tĩnh và xin ý kiến hai vòng, xin ý kiến lên một bộ ngành và liên quan, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ hai vòng.
Khu công nghiệp Vũng Áng được coi là một trong các dự án đầu tư nước ngoài lớn và trọng điểm của Việt Nam. Đây là nơi hiện có hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang làm thuê cho các nhà thầu. Năm ngoái, Chính phủ Việt Nam khẳng định không chấp thuận đề xuất thành lập khu kinh tế đặc thù cho dự án Formosa vì không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Khi cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông lên tới đỉnh điểm hồi tháng 5 năm ngoái, đã xảy ra một cuộc bạo loạn nhắm vào nhà máy thép Formosa, nơi nhiều công nhân Trung Quốc làm việc. Vụ xô xát đã khiến ít nhất một công nhân Trung Quốc thiệt mạng, làm nhiều người bị thương và buộc Bắc Kinh phải điều tàu tới sơ tán hàng nghìn lao động nước này khỏi Hà Tĩnh. Sau đó, trong một đợt trấn áp tội phạm ở huyện Kỳ Anh, nơi có khu công nghiệp Vũng Áng, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt nhiều tỷ đồng đối với hơn 300 công nhân Trung Quốc lao động trái phép trên địa bàn tỉnh. Khi được hỏi về vấn đề công nhân Trung Quốc làm việc trái phép, ông Sinh nói.
Việc là quản lý được lao động nước ngoài, nó còn bị chặt chẽ. Đến những số mà nó bám theo thâu chỉnh, thâu phù, thâu điêu cấp, thì có thể là có những cái đối tượng nha. Hôm nay nó có, ngày mai nó không ở cái đó, thì có thể là mấy cái công ty nghe nó để làm việc đánh trí, đáng hóa.
Dự án khu gang thép Vũng Áng và cảng nước sâu Sơn Dương có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10 tỷ đô la, với khoảng 30.000 lao động làm việc trên công trường. Theo báo chí trong nước, tổng số lao động nước ngoài tại khu kinh tế Vũng Áng là hơn 5.000 người, chủ yếu là lao động Trung Quốc. Trong số đó, chỉ có hơn 2.000 người được cấp phép lao động, còn lại gần 3.000 người không có phép. ông Tony Blair làm cú hích cho kinh tế Việt Nam. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hiện đang có chuyến thăm Việt Nam và theo báo chí trong nước, ông đã khuyên chính quyền Hà Nội nên tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Blair, lợi thế của Việt Nam là có thể học hỏi các quốc gia đi trước như Anh Quốc để áp dụng cho mình và thúc đẩy nhanh hơn tiến trình cải cách này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh tới tham dự buổi hội thảo có phần trình bày của ông Blair do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ở Hà Nội. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng cựu Thủ tướng Anh đã trình bày những kết quả nghiên cứu do công ty của ông thực hiện ở Việt Nam từ năm 2012. Theo ông Doanh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh đã đánh giá cao những tư vấn của ông Blair về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Kinh tế cho biết.
Tôi có đọc cái tài liệu của nhóm nghiên cứu của ông Tony Blair ở bên cạnh Bộ Kế hoạch Đầu tư và tôi cũng đã có tham gia thảo luận. Thì tôi thấy những ý kiến của ông Tony Blair trình bày là những các cái ý kiến thẳng thắn và xây dựng và có tác dụng tham khảo tốt. Công ty của ông Tony Blair này thì đã làm việc từ năm 2012 cho đến bây giờ, đã có một cái văn phòng và đã có tham gia vào việc xây dựng một số các cái văn bản pháp quy của Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó thể hiện cái tinh thần cởi mở và cái tinh thần hợp tác của
theo ông Doanh, trước ông Blair, Việt Nam cũng từng hợp tác với một số cựu lãnh đạo, một số nước để tham khảo ý kiến quản trị đất nước như cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, theo lời mời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Blair có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam năm 2012. Ông đã được các quan chức trong nước đề nghị cố vấn cho Việt Nam trong lĩnh vực cải cách kinh tế đầu tư công và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chưa rõ là chính phủ Việt Nam phải chi trả bao nhiêu cho công tác tư vấn từ công ty của ông Tony Blair, nhưng một số nhà quan sát cho rằng khoản thù lao có thể lên tới nhiều con số. Sau đó, ông Blair đã nhiều lần tới Việt Nam và báo chí trong nước dẫn lời các kinh tế gia nhận định rằng cựu lãnh đạo nước Anh có thể đem lại những cú hích cho quá trình cải cách kinh tế Việt Nam. Trong khi được ca ngợi ở Việt Nam, báo chí Anh từng chỉ trích cựu thủ tướng làm công tác cố vấn cho chính phủ Việt Nam, trong khi chính quyền này, theo lời họ, đàn áp tự do ngôn luận. VOA Việt ngữ đã đề nghị xin phỏng vấn cựu Thủ tướng Anh, nhưng ông không có thời gian để trả lời vì lịch trình bận rộn ở Việt Nam. Người gốc Việt nghi hỗ trợ Al-Qaeda bị dẫn độ sang Mỹ. Hoa Kỳ hôm qua thông báo đã dẫn độ Minh Quang Phạm, một người gốc Việt từ Anh sang Mỹ, sau khi nhân vật này bị cáo buộc tới Yemen để tham gia một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Quan chức Mỹ cho hay Minh Quang Phạm, 32 tuổi, sẽ trình diện tại Tòa án Liên bang ở New York vào ngày 5 tháng 3 để trả lời các cáo buộc cung cấp hỗ trợ và nhận sự huấn luyện từ tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Ông Phạm phải đối mặt với 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội ủng hộ vật chất cho Al-Qaeda và nhận huấn luyện của tổ chức này. Nếu bị kết tội, ông có thể lĩnh bản án tối đa là tù chung thân. Công tố viên nói ông Phạm đã lén lút từ Anh sang Yemen vào cuối năm 2010 và nhận sự huấn luyện từ Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập trong 6 tháng. Ông Quang Minh Phạm bị bắt tại sân bay Heathrow ở London khi đang từ Yemen trở về Anh hồi năm 2011. Giới hữu trách tìm thấy các file tài liệu chứa các bằng chứng của ông Phạm với tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập cũng như đạn dược có thể dùng cho súng trường Kalashnikov.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Những mối căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lại tăng cao hồi đầu tuần này khi Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành những cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp. Trong khi đó, người từng đứng đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đã đưa ra một nhận định bi quan về triển vọng hòa bình của bán đảo này. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi đã gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Hàng năm, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiến hành một cuộc thao dượt quân sự quy mô lớn kéo dài nhiều tuần lễ với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ để chuẩn bị ứng phó với một cuộc tấn công mà Bắc Triều Tiên có thể sẽ thực hiện. Và năm nào, Bình Nhưỡng cũng phản ứng bằng cách đưa ra những lời lẽ hung hãn và những sự phô trương sức mạnh quân sự. Năm nay cũng vậy, Bắc Triều Tiên đã bắn hai phi đạn vào biển Nhật Bản hôm thứ Hai. Và ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng nước ông có khả năng hạt nhân để thực hiện một vụ tấn công phủ đầu. Những phản ứng của cả hai bên đã phản ánh một sự thật là những nỗ lực ngoại giao trong quá khứ đã không làm cho mối căng thẳng trong khu vực giảm bớt. Cựu đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên, ông Christopher Hill, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Seoul về triển vọng hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Ông Hill cho rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như cũng có cùng một ý định như ý định của thân phụ ông ấy là ông Kim Jong-un, đó là làm cho Bắc Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân.
If Kim Jong-un is interested in doing away with their nuclear weapons, let's put it this way.
Nếu ông Kim Jong-un muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân, tôi có thể nói như thế này, ông ấy chưa cho thấy ý định đó.
Đại sứ Hill là thương thuyết gia trưởng của Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush trong thập niên 2000 tại cuộc đàm phán 6 bên nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán bao gồm hai miền Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đã bị đổ vỡ vào năm 2008. Từ đó tới nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện thêm hai vụ thử nghiệm hạt nhân và nhiều vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Liên Hiệp Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với chế độ ở Bình Nhưỡng. Việc mở lại cuộc đàm phán giờ đây đã trở nên phức tạp hơn nữa. Washington tuyên bố họ sẽ không thương thuyết nếu Bình Nhưỡng không có những hành động để giới hạn chương trình hạt nhân của mình. Trong lúc Bắc Triều Tiên dồn nhiều tiền của cho quân đội và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, thì dân chúng nước họ tiếp tục đối mặt với nạn nghèo túng và suy dinh dưỡng trên diện rộng. Trung Quốc vẫn cung cấp hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên, nhưng họ cũng cải thiện các mối quan hệ với Nam Triều Tiên. Moscow hiện đang tìm cách tăng cường quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng Đại sứ Hill nói rằng ý định đó chưa chuyển hóa thành một chương trình viện trợ.
I can believe you'll see some signs of sort of Russian North Korea.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn thấy một số dấu hiệu của sự xích lại gần nhau giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Nhưng tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì Nga luôn luôn muốn thấy rõ các yếu tố lợi hại. Và tôi không biết chắc là Bắc Triều Tiên có hiểu được khái niệm đó hay không.
Ông Hill cho rằng Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên cho tới khi nào chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ dưới sức nặng của nền kinh tế suy sụp. Khi đó, sẽ cần có những nỗ lực ngoại giao để quản lý giai đoạn chuyển tiếp ở Bắc Triều Tiên và để trấn an Trung Quốc.
I would not want a situation where there's a sort of policy view in China that somehow this.
Tôi không muốn thấy một tình huống trong đó có một quan điểm chính sách ở Trung Quốc là điều này làm suy yếu vị thế chiến lược của họ. Một thắng lợi của Mỹ, một thất bại của Trung Quốc, chúng ta cần phải né tránh tình huống đó.
Sự chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với khả năng xảy ra chiến tranh tiếp tục là một ưu tiên ở cả hai miền Nam Bắc Triều Tiên, trong lúc căng thẳng đang ở mức cao và viễn ảnh hòa bình không mấy sáng sủa.
Tiếp tục phần tin quốc tế, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc năm nay sẽ tăng 10%, mức tăng hai con số mới nhất cho quân đội lớn hàng đầu thế giới. Số liệu do phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc Fu Jin đưa ra hôm nay có nghĩa là Bắc Kinh chính thức loan báo ngân sách quốc phòng sẽ tăng lên khoảng 145 tỷ đô la trong năm 2015. Tại một cuộc họp báo, bà Fu nói con số chính thức sẽ được công bố ngày mai trong bản phúc trình của Quốc hội. Mức tăng này thật ra giảm so với năm ngoái khi chi tiêu cho quân đội Trung Quốc tăng 12,2%. Tuy nhiên năm nay là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng Trung Quốc được tăng hai con số. Nhiều nhà phân tích lâu nay nghi là Bắc Kinh chi tiêu cho quốc phòng cao gấp nhiều lần so với mức chính thức loan báo bởi sự thiếu minh bạch và các yếu tố khác như tham nhũng. Washington và các đồng minh tố cáo Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự đang lên để hiếp đáp các nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền. Hai tay buôn lậu ma túy người Australia tại Indonesia hôm nay bị chuyển từ trại giam ở Bali tới một hòn đảo nơi mà họ sẽ bị tử hình. Andrew Chan, 31 tuổi, và Myuran Sukumaran, 33 tuổi, đã ngồi tù suốt thập niên qua, đi cùng với một công dân Nigeria tên là Rahim Adbaje Salami, 45 tuổi, và một người Philippines, 30 tuổi, tên là Mary Jane Fiesta Veloso. Cả bốn bị can này sẽ được đưa ra đảo Nusa Kambangan. Tại đây, theo dự kiến, họ sẽ bị đội thi hành án bắn xử tử trong vài ngày tới. 5 người nước ngoài khác bao gồm 2 công dân Nigeria, 1 người Brazil, 1 người Pháp và 1 người Ghana cũng sẽ bị xử tử trên ngục đảo ngoài khơi đảo chính Java của Indonesia. 8 người đàn ông và 1 phụ nữ này được gọi là nhóm Bali 9, bị bắt tại phi trường Bali năm 2005. Họ bị buộc tội là tìm cách chuyển hơn 8 kg heroin trở lại Australia. Australia đã vận động chống lại việc tử hình công dân của họ. Thủ tướng Tony Abbott ngày hôm nay tuyên bố ông kinh tởm về việc này.
Ông
Abbott nói, hiện giờ hàng triệu người Australia đang cảm thấy tởm lợm về việc tử hình 2 công dân của Australia. Tôi đã lặp đi lặp lại rằng quyết định này đi ngược lại lợi ích của Indonesia và trái ngược với các giá trị toàn hảo nhất của đất nước Indonesia. Ngoại trưởng Julie Bishop nói, tiến hành kế hoạch tử hình 2 công dân Australia, Jan và Sukumaran, là điều không thể chấp nhận, không thể nghĩ tới, trong khi luật sư của họ đang còn tìm kiếm các biện pháp pháp lý. Indonesia có một trong những luật lệ nghiêm cấm ma túy mạnh tay nhất trên thế giới. Tân Tổng thống Joko Widodo đang vận động cho chính sách không dung chấp những kẻ mua bán ma túy. Trước đây trong tháng, ông Widodo tuyên bố là ma túy là vấn đề danh dự của quốc gia. Ông nói không được can thiệp vào việc tử hình các tay buôn lậu ma túy đã bị kết án. Đây là vấn đề luật pháp, chủ quyền chính trị của chúng tôi và trong luật Indonesia có án tử hình. Kể từ năm 2013, Indonesia đã thi hành ít nhất 10 vụ tử hình các phạm nhân buôn lậu ma túy. Tháng Giêng vừa qua có 5 công dân nước ngoài bị xử bắn. Dù khước từ đề nghị ân xá của Australia, Brazil, Pháp và Hà Lan, Tổng thống Jokowi nhấn mạnh là ông mong muốn các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp với các nước. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm nay sẽ công bố phúc trình tố cáo Sở Cảnh sát của thành phố Ferguson, bang Missouri, thường xuyên vi phạm các quyền hiến định của công dân da đen. Bản báo cáo là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nửa năm được mở ra sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không vũ trang tên là Michael Brown trong vụ đụng độ ngoài đường phố. Một bồi thẩm đoàn của tiểu bang đã kết luận rằng cảnh sát Darren Wilson không có tội trong cái chết của Brown hồi tháng 11. Quyết định này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình sôi sục trong cộng đồng nhỏ bé có đa số dân da đen gần St. Louis cũng như trên khắp nước Mỹ. Dựa trên hàng trăm cuộc phỏng vấn và hơn 35.000 trang báo cáo của cảnh sát cùng nhiều tài liệu khác, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp phát hiện rằng người Mỹ da đen chiếm 93% các vụ bắt bớ ở Ferguson, 85% các vụ kiểm tra giao thông thường lệ và 90% trên tổng số các trác phạt về giao thông.
Trà My vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Let me give you my life. Take me to church, shower. Trung Quốc đã phản bác những sự chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về những luật lệ mới có thể ảnh hưởng tới các công ty công nghệ cao của Mỹ. Phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc nói rằng các công ty làm ăn ở nước này không có gì phải lo sợ về một dự luật chống khủng bố đang được xem xét. Thông tín viên Bill Eide của đài VOA ở Bắc Kinh gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Theo bản sơ thảo của dự luật chống khủng bố, các công ty công nghệ cao hoạt động ở Trung Quốc phải giao cho nhà chức trách các khóa mật mã và lắp đặt các cổng sau để giúp đỡ các nhân viên điều tra chống khủng bố thi hành nhiệm vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo rằng Bắc Kinh phải sửa đổi những quy định về quyền tiếp cận của chính phủ nếu các công ty Trung Quốc muốn làm ăn ở nước Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, một ngày trước phiên họp của Quốc hội Trung Quốc, người phát ngôn của cơ quan này, bà Phó Oánh, đã tìm cách giảm bớt những sự căng thẳng đối với những vụ tranh cãi này. Bà nói rằng các công ty Trung Quốc làm ăn ở Mỹ cũng phải trải qua những cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Bà cho rằng sự quan tâm của ông Obama đối với những dự luật của Trung Quốc là một dấu hiệu tiến bộ, chứng tỏ đôi bên đang chủ động giao tiếp với nhau về vấn đề này. Bà Phó Oánh nói rằng những quy định đó phù hợp với các nguyên tắc của luật hành chánh Trung Quốc và tập quán quốc tế. Bà nói thêm rằng những quy định đó không ảnh hưởng tới lợi ích của các công ty Internet. Dự luật chống khủng bố Trung Quốc đã thông qua thủ tục tuyên đọc lần thứ nhì và có thể sẽ được chấp thuận trong những tuần lễ tới đây. Nhưng quy định đòi các công ty dành cho các giới chức chính phủ quyền tiếp cận cửa sau đã làm cho dư luận Mỹ xôn xao rất nhiều. Các công ty công nghệ đang ra sức để bảo đảm với khách hàng là nội dung của những hoạt động thông tin liên lạc của họ là an toàn sau khi có những tiết lộ về những cách thức theo dõi tinh vi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới những quy định mới và yêu cầu được thảo luận thêm với chính phủ. Ông Kenneth Jared, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải, nói với hãng tin Reuters rằng dự luật của Trung Quốc đòi hỏi quá nhiều ở các công ty.
Nói một cách tổng quát thì những yêu cầu đòi cung cấp mã nguồn, khóa mật mã và thuật toán là những yêu cầu mà các công ty công nghệ, thông tin cảm thấy rất ngần ngại, không muốn thỏa mãn. Tôi muốn nói là họ không muốn làm bất kể là họ hoạt động ở nước nào.
Tổng thống Obama nói rằng đây là một vấn đề mà ông và các giới chức khác trong chính phủ đã trực tiếp nêu lên với Chủ tịch Tập Cận Bình và giới hữu trách Trung Quốc.
Those kinds of restrictive practices, I think, would ironically hurt.
Tôi nghĩ rằng có một điều trớ trêu là những cách làm việc hạn chế đó sẽ gây thương tổn cho nền kinh tế của Trung Quốc về lâu về dài. Bởi vì tôi không nghĩ là có bất kỳ công ty nào của Mỹ, của Âu Châu hay bất kỳ công ty quốc tế nào có thể chấp nhận một sự giao nộp dữ liệu cá nhân cho một chính phủ một cách quá đáng như vậy.
Dự luật chống khủng bố không phải là luật lệ duy nhất mà chính quyền Trung Quốc đang xem xét để đòi các công ty nước ngoài giao nộp những thông tin như vậy, khiến họ phải mở ngõ cho hoạt động theo dõi của chính phủ và buộc họ giao nộp những thông tin nhạy cảm mà họ có quyền sở hữu trí tuệ. Kể từ khi cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Edward Snowden, tiết lộ những khả năng theo dõi của chính phủ Mỹ, Trung Quốc đã siết chặt những quy định về an ninh mạng. Bắc Kinh đã giám sát chặt chẽ hoạt động Internet trong nước và dùng tường lửa để ngăn chặn không cho những người sử dụng Internet ở Trung Quốc tiếp cận truyền thông nước ngoài. Các trang mạng xã hội như Facebook và những trang web bị chính quyền cấm đoán. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ để nói về phản ứng của Tổng thống Obama đối với dự luật của Bắc Kinh. Một bài bình luận đăng ngày hôm nay của hãng tin này nói rằng những lời chỉ trích của ông Obama là vô căn cứ và là bằng chứng của điều mà họ gọi là sự đạo đức giả của chính sách của Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaikanshah đang có mặt ở Islamabad trong chuyến viếng thăm 2 ngày mà chính phủ ở New Delhi nói là một phần trong chuyến công du của ông tới tất cả các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á. Nhưng nhiều nhà quan sát tin rằng chặng dừng chân ở Islamabad của ông Jaikanshah có thể giúp cho cuộc đối thoại song phương được thực hiện lại. Từ thủ đô của Pakistan, thông tín viên Ayesha Tanzim của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ ông Subramaniam Jaishankar đã tươi cười bắt tay nhân vật đồng cấp phía Pakistan là ông Izaz Ahmed Chaudhry. Đây là lần đầu tiên các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước gặp nhau kể từ tháng 8 khi Ấn Độ hủy bỏ cuộc họp tương tự ở New Delhi. Cuộc gặp gỡ ở Islamabad hôm thứ Ba diễn ra trong lúc quan hệ giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này bị căng thẳng trong nhiều tháng. Đôi bên trong 7 tháng qua đã nổ súng qua lại hàng trăm lần xuyên qua đường ranh giới có tranh chấp ở vùng Kashmir. Bà Jyoti Manhotra, một nhà báo Ấn Độ, nói rằng sau khi có nhiều căng thẳng như vậy thì đôi bên nên thực hiện những bước tiến nhỏ thay vì một bước nhảy vọt.
Whether or not something comes out of this dialogue, big or small, the fact that he's here is...
Bà Jyoti nói rằng bất luận là cuộc họp này có mang lại thành quả nào hay không, thì hầu hết mọi người đều đồng ý với nhau là chuyến viếng thăm của ông ấy từ nó đã là một dấu hiệu tốt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Izaz Ahmed Chaudhry thì cho biết, tuy không có thời giờ để thảo luận các chi tiết, nhưng tất cả mọi vấn đề quan trọng đã được bàn tới.
Both sides recognize that the two countries need to work together.
Đôi bên đồng ý là hai nước cần làm việc với nhau để giải quyết những mối quan tâm chung và thực hiện những nỗ lực để thúc đẩy cho hòa bình và phát triển.
Ông Jaishankar nói rằng chặng dừng chân của ông ở Pakistan nằm trong khuôn khổ của chuyến công du tới tất cả các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á, SAARC.
India would like to work with Pakistan to help SAARC achieve its potential.
Ấn Độ muốn làm việc với Pakistan để giúp cho SAARC phát huy tiềm năng của mình.
Ông Jaishankar cũng trao một lá thư của Thủ tướng Narendra Modi gửi cho Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Đôi bên mô tả cuộc thảo luận là tích cực và giờ đây họ đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận khác nữa trước khi quyết định về tiến trình hòa bình song phương.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 320. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Pay rise or pay raise. Những chữ dễ dùng nhầm. Relative pronouns who, which và that. Easily confuse the words. Trong bài học hôm nay, ta ôn lại những chữ đã học, như cặp chữ rise và raise khi dùng làm danh từ. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng của những đại từ quan hệ, hay còn gọi là liên đại danh từ, relative pronouns, như là who, which, that, và phân biệt hai loại mệnh đề là restrictive và non-restrictive clauses. Rise, R-I-S-E, raise, R-A-I-S-E, cùng có nghĩa là sự tăng, nếu là danh từ. Khi dùng làm danh từ với nghĩa tăng lên, người Anh dùng rise, như trong nhóm chữ pay rise, tăng lương. Người Mỹ dùng pay raise. Khi ta không biết dùng pay rise hay pay raise, ta hãy dùng pay increase. Pay increase. Ta cũng ôn lại transitive verb, ngoại động từ, và intransitive verb, nội động từ. Có động từ dùng cả hai cách, ngoại động từ và intransitively, nội động từ, như là động từ trong bài trước đã học, wake, W-A-K-E. Thí dụ như trong câu, I wake up at 6 o'clock every morning, sáng nào, tôi cũng dậy sớm lúc 6 giờ. Trong câu này, wake dùng như là một intransitive verb, không có túc từ theo sau. Nhưng trong câu, try not to wake the baby, nhẹ nhẹ, kẻo em bé thức dậy. Trong câu này, wake dùng như một transitive verb, có túc từ là baby theo sau. The landlord has raised the rent twice this year. Chủ nhà tăng tiền thuê nhà hai lần năm nay. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Vậy rise là nội động từ, intransitive verb, không có object detail, như là the sun rises in the east. Còn raise là một transitive verb, gọi là ngoại động từ, có object detail. Như trong câu, if you have a question, please raise your hand. Sau đây chúng ta sang phần thứ hai của bài học, phân biệt cách dùng who, whom, which và that, relative pronouns. Where và when và why cũng là relative pronouns, văn phạm gọi là đại từ quan hệ hay là liên đại danh từ. Thứ nhất, who làm subject. Do you know the people who sit at the opposite table? Bạn có quen những người ngồi ở bàn đối diện không? Who thay cho người, people, dùng làm chủ từ, subject. Whom thay cho người, dùng làm object, túc từ. Ta có thể dùng who hay whom cho người. Sau đây là chữ which, dùng thay cho vật, hay thay cho cả mệnh đề ở trước. Thí dụ, this is the book which will interest the children of all ages. Đây là cuốn truyện trẻ con, cỡ tuổi nào cũng thích. This is the book which will interest children of all ages. This is the key which opens the garage. Đây là chiếc chìa khóa mở cửa, mở gian nhà đậu xe. Which làm subject của opens và thay cho key là một đồ vật. Which có thể làm túc từ, object. I forgot the name of the film which I saw with you last week. Tôi quên tên cuốn phim xem cùng với bạn tuần trước. Trong câu này, which làm túc từ, object, của động từ saw. That có thể thay cho who, hay which, hay whom khi viết văn thân mật, informal. Thí dụ, I like people that smile a lot. That thay cho who. Tôi thích người tươi cười. What's the name of the girl that works in your office? Thay vì nói, what's the name of the girl who works in your office? Có thể nói, what's the name of the girl that works in your office? Cô gái làm việc ở văn phòng bạn tên là gì nhỉ? That thay cho who. That's the nicest person that I've met. That's the nicest person whom I've met. Cô ta là người dễ thương nhất mà tôi đã từng gặp. That thay cho whom vì là object của động từ met. This is the key that opens the garage. That thay cho which. I forgot the name of the film that I saw with you last week. That thay cho which. I found the key that you are looking for. That thay cho which. I don't like the way in which you talk to me. I don't like the way that you talk to me. Tôi không thích cách anh nói với tôi như vậy. That thay cho which. Số 3 là ta có thể bỏ which, whom hay that nếu là túc từ, object. Tức là trong những thí dụ thì những chữ đó để trong hoặc đơn. Do you remember the title of the film that we saw last week? Có thể bỏ that và thành. Do you remember the title of the film we saw last week? Do you remember the name of the woman whom we met at the party at the Jones? Có thể bỏ whom. Do you remember the name of the woman we met at the party at the Jones? Bạn có nhớ tên người thiếu phụ chúng ta gặp ở buổi tiệc ở nhà vợ chồng ông Jones không? I found the key that you're looking for. Có thể bỏ that mà nói, I found the key you're looking for. Nhưng hãy nghe câu sau đây. I lent him Hamlet, which is not easy to read. I lent him Hamlet, which is not easy to read. Tôi cho anh ta mượn vở kịch Hamlet, mà đó là vở kịch không dễ đọc. Which is not easy to read là non-restrictive relative clause. Có thể bỏ đi mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thường thường ta dùng which. Quý vị nghe lại câu đó. I lent him Hamlet, comma, which which is not easy to read. This is Jane who sells the tickets. Đây là cô Jane là người bán vé. This is Jane who sells the tickets. Ta không thể thay that vào who được. Trong câu đó, this is Jane who sells the ticket. Không thay that vào who được. Nhưng, where's the girl that sells the tickets? That thay cho who được. Cô bán vé đâu rồi? Sau đây chúng ta dùng chữ who's. Chúng ta có hai câu. The lady is a doctor. Bà ta là một bác sĩ. The lady's house is next door to ours. Bà ta ở kế cạnh nhà chúng ta. Hai câu đó, câu the lady's house có thể đổi thành whose. The lady whose house is next door to ours is a doctor. Người đàn bà mà nhà ở kế bên nhà ta là bác sĩ. Chữ which. Which có thể thay thế cả một mệnh đề, chứ không phải chỉ một từ mà thôi. Thí dụ, he got married again a year later, which surprised everyone. Anh ta một năm sau lại lập gia đình. Điều này làm mọi người ngạc nhiên. She swam across the English Channel, which is quite a feat for a woman of 65. Bà cụ bơi qua eo bể Manche, và điều này là một kỳ công đối với một bà cụ đã 65 tuổi. The English Channel, eo biển giữa Anh và Pháp, người Pháp gọi là La Manche, người Anh gọi là The English Channel. Sau đây chúng ta học relative pronouns when, where và why. Ta có thể bắt đầu mệnh đề quan hệ, tức là relative clause, sau danh từ chỉ thời gian, bằng when hay nơi chốn, bằng where hay lý do, bằng why. I'll never forget the day when I first met her. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày tôi gặp nàng đầu tiên. Do you know the reason why she refused to meet us? Bạn có biết vì sao bà ta từ chối tiếp chúng ta không? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Do you know a clothing store where I can buy a wool sweater? Bạn có biết tiệm quần áo nào tôi có thể mua một chiếc áo len không? Vậy tóm lại, ta dùng who cho chủ từ thay cho người. Which dùng làm chủ từ hay túc từ thay cho vật hay cả một ý tưởng trong mệnh đề đứng trước tiền trí từ. Có thể dùng that thay cho who hay which hay whom trong câu thân mật, informal. Nhưng trong những câu gọi là restrictive clause, nghĩa là mệnh đề quan hệ hạn định, bổ nghĩa hay làm rõ nghĩa cho antecedent, tiền trí từ, thì thường dùng that. Còn những câu gọi là non-restrictive clause thì phải dùng which. Nhớ là non-restrictive clause có thể bỏ mà không hại nghĩa của mệnh đề chính. Thí dụ, the gentleman that lives next door is a doctor. That lives next door là một restrictive clause, mệnh đề giới hạn, bắt đầu bằng that. Không có commas, không có dấu phẩy, ngăn cách với mệnh đề chính và không thể bỏ được mệnh đề này mà không làm thiếu ý nghĩa của mệnh đề chính. So sánh với mệnh đề không giới hạn, non-restrictive clause, Dr. Smith, comma, who lives next door, comma, is a heart surgeon. Dr. Smith, who lives next door, is a heart surgeon. Bác sĩ Smith, người láng giềng của chúng ta, là bác sĩ về tim mạch. Who lives next door là non-restrictive clause, có thể bỏ được mà không làm hại ý nghĩa của mệnh đề chính là Dr. Smith is a heart surgeon. Bác sĩ Smith là bác sĩ tim mạch. Nhớ là non-restrictive clause ngăn cách mệnh đề chính bởi hai dấu phẩy, two commas. Vậy tóm lại, restrictive clause là mệnh đề hạn định, giới hạn hoặc xác định danh từ đứng trước nó, nối với mệnh đề chính bằng that và không có commas, không có dấu phép. Non-restrictive clause là mệnh đề không hạn định, nói rõ thêm về danh từ ở mệnh đề chính, ngăn cách khỏi mệnh đề chính bởi which và bởi commas. có thể bỏ non-restrictive clause mà không làm hại nghĩa của mệnh đề chính. Vậy để ôn lại, chúng ta có hai thí dụ. People who take physical exercise regularly are in good health. Người nào tập thể dục đều đặn thì có sức khỏe tốt. Who take physical exercise regularly, mệnh đề đó làm rõ nghĩa cho chữ people. Chỉ rõ loại người tập thể dục đều đặn, không có dấu phẩy commas ngăn với mệnh đề chính. Mà mệnh đề chính là people are in good health. Không thể bỏ mệnh đề này được, mà nghĩa không thay đổi. Vậy nó là cần thiết, thay vì gọi nó là restrictive relative clause, có thể gọi nó là essential clause. Nhưng so sánh với câu, the Japanese people, comma, who eat a lot of fish and vegetable, comma, are generally healthy people. Câu, who eat a lot of fish and vegetable, là non-restrictive clause. Có thể bỏ đi, mà câu chính, the Japanese people are generally healthy people, vẫn đủ nghĩa. Người Nhật ăn nhiều cá và rau, cho nên thường có sức khỏe tốt. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lãnh đạo chính trị đối lập người Nga Boris Nemtsov đã bị bắn chết trên đường phố ở Moscow vào ngày 27 tháng 2. Ông Nemtsov, 55 tuổi, phó thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin trong những năm 1990, bị sát hại một ngày trước cuộc biểu tình phản đối chính phủ Nga mà ông đã hoạch định, khi ông đang đi từ một nhà hàng sau khi ăn tối với người bạn gái của ông, người mẫu người Ukraine Anna Duryskaya. Hoa Kỳ lên án vụ sát hại tàn bạo ông Boris Nemtsov và kêu gọi chính phủ Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, vô tư và minh bạch về tình huống xảy ra vụ giết hại ông và bảo đảm những kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết người dã man này bị đưa ra trước công lý. Tổng thống Barack Obama nói, ông Nemtsov là người ủng hộ không mệt mỏi cho đất nước của mình, tìm kiếm cho người dân Nga của ông những quyền mà tất cả mọi người xứng đáng được hưởng. Ông cũng phản đối những hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine và đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào mùa xuân năm ngoái để phản đối chính sách của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine. Ông Nemtsov phục vụ đất nước của ông trong nhiều vai trò trong chính phủ liên bang, trong quốc hội, như thống đốc vùng Nizhny Novgorod và như một nhà lãnh đạo chính trị và nhà hoạt động. Trong mỗi một bài viết đăng trên Internet, ông đã tìm cách cải cách và mở cửa nước Nga và để tiếp thêm sức mạnh cho người dân Nga có tiếng nói lớn hơn trong cuộc sống của đất nước của họ. Tôi ngưỡng mộ sự tận tụy can trường của ông Nemtsov cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Nga, Tổng thống Obama nói. Và tôi đánh giá cao sự sẵn sàng chia sẻ quan điểm thẳng thắn của ông với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở Moscow vào năm 2009. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình Boris Yefimovich và tới người dân Nga, những người đã mất đi một trong những người bảo vệ tận tụy và hùng hồn nhất cho quyền của họ. Ông Boris Nemtsov đã gắn cuộc đời mình cho một nước Nga dân chủ, thịnh vượng và cởi mở hơn, và cho mối quan hệ mạnh mẽ giữa Nga và những nước láng giềng và đối tác của Nga, trong đó có Mỹ. Ở Nga và khắp thế giới, người ta sẽ cảm nhận sâu sắc sự vắng mặt của ông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Trà My trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kết thúc 3 ngày thảo luận về hạt nhân tại Thụy Sĩ hôm nay. Một số giới chức từ cả đôi bên cho biết có đạt được tiến bộ. Một giới chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, các cuộc thảo luận sâu rộng đã mang lại một số tiến bộ, nhưng vẫn còn nhiều thách thức để đạt được một khung thỏa thuận với thời hạn chót đề nghị là cuối tháng này. Các cường quốc đang tìm kiếm một thỏa thuận có thể giới hạn mức độ làm giàu uranium của Iran, một phần trong kế hoạch ngăn không cho Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết luận rằng sở cảnh sát ở thành phố Ferguson, bang Missouri, thường xuyên vi phạm các quyền hiến định của công dân da đen bằng cách dùng võ lực thái quá và thường tiến hành các vụ bắt bớ vô cớ. Báo cáo theo kế hoạch được công bố hôm nay là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nửa năm được mở ra sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không võ trang tên là Michael Brown trong vụ đụng độ ngoài đường phố. Một bồi thẩm đoàn của tiểu bang đã kết luận rằng cảnh sát Darren Wilson không có tội trong cái chết của Brown hồi tháng 11 và quyết định này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình sôi sục trong cộng đồng nhỏ bé có đa số dân da đen cũng như trên khắp nước Mỹ. Các giới chức liên bang cũng quyết định là không có cáo trạng dân sự chống lại cảnh sát Wilson, người đã thôi việc ở sở cảnh sát Ferguson. Tuy nhiên, sau khi tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn và xem lại hơn 35.000 trang báo cáo của cảnh sát cùng nhiều tài liệu khác, Bộ Tư pháp đã phát hiện, tuy chiếm 67% cư dân của Ferguson, nhưng người da đen chiếm 93% các vụ bắt bớ ở đây, 85% các vụ kiểm tra giao thông thường lệ và 90% trên tổng số các trác phạt về giao thông. Gần 2 năm sau khi xảy ra một trong những hành động khủng bố khét tiếng nhất trên đất Mỹ, phiên xử người bị tình nghi tham gia vụ đánh bom cuộc đua marathon 2013 ở Boston khai diễn hôm nay tại một phòng xử án liên bang ở Boston. Sau 2 tháng lựa chọn bồi thẩm đoàn, một ban bồi thẩm gồm 8 đàn ông và 10 phụ nữ ngày hôm qua chính thức ngồi vào phiên xử xét án tử hình đối với nghi can Dokha Safanyev. Người này năm nay 21 tuổi không nhận tội đối với 30 cáo trạng chống lại ông, xuất phát từ vụ nổ 2 quả bom tại đích đến cuộc đua marathon tháng 4 2013.
Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.